động đất họ cũng đâu có tin, hồi xưa thiếu cái tin nhân quả cho nên không văn minh. Vì không tin nhân quả cho nên cho rằng là động đất đó là tự nhiên động đất, hay là có một ông thần ông động đất, hay là có một ông thần ông làm sấm, ông thần ông làm sét. Nhưng mà khi người ta tin tưởng vào nhân quả, người ta không tin như vậy, mà ta nghĩ là có quả thì phải có nhân. Và rồi chính vì người ta thâm tín nhân quả như vậy mà ta phanh phui từ từ, người ta khám phá từ từ nhiều điều mà xưa nay người ta hiểu lầm. Tức là đại khái là nói có trí tuệ rồi, bắt đầu thấy rồi. Nhưng mà không, cái phanh phui đó chưa được rốt ráo, chưa được biết rõ hết tất cả những cái nguyên nhân ban đầu mà cả tôn giáo lẫn khoa học đều bó tay. Nhưng mà đạo Phật thì dùng cái tinh không này để mà giải thích tất cả những cái yếu tố phía trên. Thế thì chính vì vậy đó mà do từ bi thì có thiện, mà thiện nhân thì được thiện quả. Cho nên do chính cái sự tốt đẹp đó mới làm cho mình được một kết quả tốt đẹp vô cùng. Vì vậy mà cái sự phát của đề tâm đó cần cái sự độ chúng sinh. Tại vì chính sự độ chúng sinh là sự thành tựu cho mình. Tại mình không thể thành tựu cho mình một cái gì khác hơn ngoài thành tựu thiện pháp. Mà thành tựu thiện pháp cho mình á, có nghĩa là làm cho chúng sinh. Tại vì làm cho người mới là thiện pháp. Mà làm cho người với một tâm vô phân biệt, tức là độ tận chúng sinh. Mà độ tận chúng sinh là cái pháp đó không có giới hạn, cái thiện pháp đó không có giới hạn. Mà khi mình thực hiện cái thiện vô giới hạn là chính mình được một cái thiện quả vô giới hạn. Cho nên cái độ chúng sinh là chính là độ mình. Cho nên cái độ chúng sinh chính là cái yếu tố không thể thiếu được khi làm cho mình. Nghĩa là làm cho thiên hạ chính là làm cho mình. Vì vậy khi mà làm cho thiên hạ tức là đương nhiên có ý nghĩa là từ bi, thì chính là làm cho mình. Cho nên tu trong mình có đạt được các trí tuệ hay là thành được cái gì thì không có một cách gì khác hơn là cho thiên hạ, và chính là cho mình. Cho nên không thể thiếu từ bi. Và trí tuệ thì dĩ nhiên như hồi nãy diễn tả đấy. Cho nên như vậy á, khi Đức Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa này, Đức Phật nói kinh, nói tắt là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, thì mình biết Đại Thừa là gì rồi, mình nghe hoài à. Đại Thừa hay nói cách khác hơn là phát Bồ Đề Tâm là Đại Thừa. Đại đây có nghĩa là đại, đây có nghĩa là vừa là đại vừa là đa vừa là năng. Đa tức là số nhiều, đại là cái gì lớn, năng là cái gì mà cái hay là thắng á. Năng đây là thắng, tức là đại đa và thắng, ba nghĩa đó thì hợp đủ vô thì mới gọi là đại. Chứ không phải đại chỉ là to không thôi, mà đại là thắng, là thù thắng. Thù thắng là vi diệu. Mà đại có nghĩa là đông nữa. Như vậy Đại Thừa đó tức là tại vì vô lượng thiện pháp, tu vô lượng thiện pháp tại phát Bồ Đề Tâm, tức là từ bi là cứu độ hết thảy chúng sinh, cho nên tu vô lượng pháp. Chính cái nghĩa tu vô lượng thiện pháp nói trên đó mà gọi là đại. Tức là vô lượng nó chỉ cho đa là nhiều. Đại đây tức là thù thắng. Giống như chẳng hạn mình nói đại học á, đại học không phải là cái học đó nó to nó bự, mà cái học này nó cao siêu. Như vậy chữ thù thắng đó là cao siêu á, là bởi vì cái pháp này là pháp cao nhất, pháp thành Phật quả, cho nên nói là đại. Như vậy thì Đại Thừa là sở dĩ gọi là Đại Thừa là bởi vì nếu mình nói cái chiều dọc và chiều sâu á, chiều ngang á, chiều sâu á tức là thành Phật, chiều rộng á là độ tận chúng sinh, tức là hết thời chúng sinh đều thành Phật. Chiều sâu là chính mình thành Phật, cho nên chính vì như vậy đó mà gọi nó là đại. Cho nên Đại Thừa là cái sự mà là phát Bồ Đề Tâm độ hết thời chúng sinh, cầu mình và chúng sinh đồng thành Phật đạo. Thì Đại Thừa nhiều nghĩa lắm, nhưng mà một cái nghĩa mà để cho nó phù hợp với lại cái tư tưởng của Nhất Thừa mà Đức Phật nói thì nghĩa nó là như vậy. Chứ Đại Thừa thì nó rất là nhiều nghĩa. Rồi nói là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là có rất nhiều nghĩa, rất nhiều ý nghĩa. Rất nhiều ý nghĩa đây là trên cái trí tuệ mà phân biệt của Đức Phật. Đức Phật tùy theo cơ mà nói nghĩa, mà nói giáo nghĩa. Nhưng mà tất cả vô lượng nghĩa nhiều như thế đó, nhưng mà nó đều là một nghĩa. Bây giờ mình có thể nói một cách như vậy cho cụ thể này. Hết thầy đó là một, một đó là hết thầy là như vậy. Trên cái trí phân biệt của Đức Phật, trí sai biệt trí cảnh, thì Đức Phật nói vô lượng nghĩa, vô lượng pháp. Nhưng mà trên cái bằng là cái vô phân biệt chí lý của Đức Phật đó. Đức Phật nó có một pháp thôi, tức là đại khái như vậy, nó một cách cụ thể cho mình hiểu. Nhưng mà một là hết thảy, thầy là một. Chẳng hạn như mình đi học y khoa, người nào đi học bác sĩ, vô số bệnh. Trên cái phân biệt về bệnh, trên cái phân biệt về cái bệnh tướng thì vô số bệnh tướng, nhưng mà nói chung tất cả những thứ đó đều là bệnh. Cho nên chỉ có một thứ thôi, tất cả những thứ đó gọi chung là bệnh. Nhưng mà tướng của bệnh thì có rất nhiều vô số. Nhưng mà nói chung tất cả những cái hình tướng bệnh hoạn đó, nói chung nó là bệnh lý, là một cái thứ bệnh. Cho nên trên cái vô phân biệt chí lý của Đức Phật thì có một. Nhưng mà trên cái sai biệt trí cảnh của Đức Phật thì Đức Phật phân biệt nó nói vô số pháp, vô số nghĩa. Thì nó ná như vậy. Tức là từ một cái nghĩa cứu cánh, nhưng mà phân biệt ra theo căn cơ của chúng sinh mà nói, thì Đức Phật nói có vô lượng nghĩa. Nhưng mà thực ra nghĩa nào cũng là một. Hay là trong kinh này Đức Phật ví dụ, cũng như là nước của nước, nước của sông, nước của ao, nước của biển, nước của hồ, nước của robinet, nước của nào cũng vậy, đều có một cái tính, là tính ướt, nó ví dụ vậy, tính tẩy uế, tính có thể rửa được, tại vì nó có thể tẩy, nó có thể trôi đi, cho nên gọi là tính mà tẩy uế, hay gọi tắt đi là tính ướt đi, thì nước nào cũng một tính ướt đó thôi. Nhưng mà trên bản thể cái tính của nó, bản tính của nó là ướt thì là bình đẳng, thì nước là ướt. Nhưng mà nếu trên cái các cảnh đó mà phân biệt đó, thì có khác, thì nước sông khác nước biển chứ, phải không? À, nước ao khác nước hồ chứ, nước hồ khác nước suối chứ. À, nhưng mà trên cái bản tính của nước đó, thì có một à. Nhưng mà trên các cảnh hay là trên các dụng ra thì nó có vô số các thứ khác nhau. Cứ nghe cho quen đi, tại vì cái khóa này đã từng được thầy Nhất Trân dạy tính không rồi mà, cho nên có thể dựa vào đó, có thể dựa đó đó mà nghe mấy cái này để có thể hiểu. Thế thì mình biết đây là nói sơ sơ về cái kinh đề, nó cái chữ vô lượng nghĩa đó, là Đức Phật Thích Ca truyền trí tuệ đó. Vận cái từ bi ấy, tức là bắt đầu nghĩa là vận dụng trí tuệ và từ bi đó ra vì chúng sinh và tuyên thuyết các giáo nghĩa, nơi một nói vô lượng, nơi vô lượng nói một. Tức là quyền pháp á, thì nói vô lượng nghĩa, mà thật pháp thì nó có một thôi, cho nên nó nhất thừa, tất cả các pháp đều quy về một. Cho nên nơi thật pháp nó nhất thừa, nơi quyền pháp nó vô lượng. Vô lượng đó gọi là các kinh phương đẳng, có vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn để tu hành thành Phật. Đó là trên mặt quyền trí, tức là trên mặt tất cả các kinh phương đẳng nó đều thuộc về vô lượng. Nhưng mà pháp Hoa thì được gọi rằng là vô lượng mà nói một. Từ nơi một vô lượng, từ nơi một chân lý mà Đức Phật nói vô số pháp. Đó. Nơi cứu cánh không, tức là bản thể các pháp vốn là không, nơi cứu cánh không mà Đức Phật lập hết thảy các pháp. Mà hết thảy các pháp đó đều quy về không, tức là đều từ không mà phát xuất, cho nên Đức Phật nói pháp nào thì nói, nhưng mà cái pháp đó đều từ không mà ra, cho nên pháp đó đều là chính pháp. Nên Đức Phật nói pháp nào cũng là chính pháp, bởi vì khi Đức Phật chứng ngộ được chính pháp thì Đức Phật từ cái chính pháp đó mà Đức Phật lưu xuất nói ra vô số pháp, vô số pháp từ cái nguồn chính pháp mà ra, cho nên hết thảy nó đều là pháp. Cũng giống như là tất cả các bọt nước nó từ biển tạo thành, và tất cả các bọt nước nó đều là biển, nó không lìa. Tại vì Đức Phật với pháp là một, cho nên cái pháp đó, đó là sự giác ngộ, pháp đó là sự giác ngộ, pháp đó là sự chân chính, pháp đó là sự thanh tịnh. Pháp là bao trùm cả tam bảo, là Phật pháp tăng. Phật bao trùm cả ba cái là Phật pháp tăng. Trong Phật có pháp có tăng, trong tăng có Phật có pháp, trong pháp có Phật có tăng, tức có một là có cả ba. Và ba cái đó nó đồng với nhau. Thế thì pháp các pháp bổn lai nó là không, cho nên là nó là không tịch. Thế nhưng mà nó tùy duyên mà biến hiện. Nhưng mà tất cả các pháp xung la vạn tượng này đó, tất cả các xung la vạn tượng như vậy đó, nó đều bổn lai của nó đều là tịch, cho nên nó đều quy về tịch hết, nó đều là không hết. Thế thì chính vì như vậy mà Đức Phật nói đến vô lượng nghĩa. Cho nên nói khi nói vô lượng nghĩa, nghĩa là nói quyền trí, mà nơi vô lượng nói một đó là thật trí. Dụng quyền nơi nhất thừa mà nói đến ba thừa, tức là khi Đức Phật dùng cái quyền pháp, cho nên ở một thừa mà Đức Phật tạm nói có ba thừa. Nhưng mà khi mà Đức Phật từ quyền mà nói thật á, thì Đức Phật nói rằng là không có ba thừa, mà ba thừa đó để quy về một thừa, tức là Phật thừa. Cho nên tuy Đức Phật phân biệt các pháp, nhưng mà thật Đức Phật không phân biệt, thật mà quyền. Cho nên dùng vô phân biệt trí, phân biệt vô lượng vô số các pháp, nên nơi một biết vô lượng. Đó là sai biệt trí cảnh như nãy giải thích ấy. Nơi vô lượng biết một, tức là nơi tất cả các pháp mình đều biết, biết cái gốc của nó, tức biết cái bản thể, thấy được bản thể của các pháp rồi thì các pháp nó đồng, cho nên các pháp đồng, cho nên vô lượng là một. Và từ một cái một đó mà mình biết ứng dụng ra vô lượng các pháp, tức là từ trí mà từ thật mà dụng quyền đó, thì từ cái một đó nói ra vô lượng pháp, từ quyền mà nói thật đó, thì tất cả mấy cái pháp đó đều chung một một bản thể. Cho nên Phật trí bất khả tư nghị, trí tuệ của Đức Phật khó mà nghĩ bàn được lắm. Tuy mượn lời để mà giải nghĩa cho rõ, nhưng không nên chấp lời để hiểu nghĩa. Phải biết vô lượng nghĩa này nó lìa cả tướng nói năng nữa, tức là diễn tả cũng không được, mà phải có một cái vượt qua cái ngôn ngữ đó nữa đó, mới thấy nó được. À, cho nên mới bảo là cái này nó lìa tướng ngôn ngữ là ngôn ngữ không thể diễn tả nổi chân lý, cho nên phải mượn cái ngôn ngữ làm một cái phương tiện để hiểu nó. Cũng giống như Đức Phật, ví dụ là một người không biết cái ánh trăng đâu hết, hỏi mình thế nào là mặt trăng, mình đưa ngón tay mình chỉ, thì không phải ngón tay là mặt trăng, cho nên phải mượn ngón tay để thấy mặt trăng. Thì đây cũng vậy, không phải ngôn ngữ là chân lý, mà phải mượn ngôn ngữ để thấy chân lý, phải vượt qua ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nếu không vượt qua, nếu đình trệ ở đây á, thì hiểu lầm đây là mặt trăng, cho nên phải vượt qua nó. Đó. Khi người ta, ví dụ người ta hỏi thầy An Trí đâu, mình hỏi kìa cái tường đâu, thầy An Trí đây này, cái mốt hỏi thầy An Trí thì An Trí là ngón trỏ. Đó. Mà phải vượt qua nó, mượn nó thôi. Đó. tức là cho nên cái đó là cái ý mà muốn nói là lìa tướng của ngôn thuyết đó. Tức là lìa tướng của văn tự, tướng ngôn ngữ, tướng văn tự, tướng của chữ nghĩa này, chữ của sách, lìa hết cả những cái thứ đó, lìa cả tướng tâm duyên, tức là những cái tư duy suy tư theo cái vọng ngã của mình. Mà trong kinh Viên Giác nói rằng là cái bản tính viên giác của các pháp, nếu mình dùng cái tâm mà sinh tử này của mình tư duy cái nghĩa viên giác nói trên, thì viên giác thành viên giác sinh tử. Trong kinh Viên Giác nói như vậy, tại vì Phật pháp rất bất khả tư nghị là cái chỗ như vậy, là tại vì xưa nay mình luôn luôn dùng cái ý thức phân biệt của mình để mình tư duy, cái ý thức phân biệt của mình để mình thấy các pháp. Ý thức phân biệt của mình là cái ý mình thường mang, thường suy nghĩ, cái ý ngã chấp, cái chấp ngã đó. Cái chấp ngã đó của mình nó rất là kém trí tuệ, nó không cho phép mình thấy được trí tuệ, là ở cái chỗ rằng là do nơi nó nhìn thực tướng của các pháp một cách sai lầm, cho nên gọi là mê. Mê chỉ là không, cái pháp nó như thế mà không thấy như thế, cái pháp nó như thật, nó như mà không thấy được cái như thị đó của pháp, không thấy được cái như đó của pháp. Đó, thấy sai cho nên chấp cái pháp đó là sai. Và khi chấp cái pháp đó sai, thấy bản thân của cái pháp đó là sai, hiểu cái pháp đó là sai, cho nên vọng động ra ba nghiệp nó đều là sai hết. Đó. Vì chính vì như thế đó, Đức Phật mới gọi đó là mê. Mà khi thấy cái pháp đó sai gọi là chúng sinh, mà khi thấy được thực tướng các pháp đó thì gọi là Phật. Tại vì cái giác đó là Phật, mà giác đó là thực tướng, cái mê đó là chúng sinh, mê đó là giả tướng, là huyễn tướng. Cho nên thấy huyễn tướng nó trở thành chúng sinh, mà thấy thực tướng nó trở thành Phật, trở thành Đức Phật. Mà cái chân lý đó bất di bất dịch. Nhưng mà vì rằng là mình thấy sai, vì vô minh là căn bản của mê muội, vô minh là căn bản các pháp, vô minh cho nên nhận đây là ngã. Mà khi nhận đây là ngã đó, thì tự nhiên nó sinh khởi ra một cái tư tưởng là phân biệt. Mà phân biệt đó là theo cái gì? Phân biệt đó là theo cái ái thủ hữu đó, ở trong thập nhị nhân duyên đó. Tức là bắt đầu thích và bắt đầu thủ xả. và bắt đầu hoạt động những cái thủ xả đó. Thì do vì mình nhận đây là ngã, cho nên cái gì mà hợp với cái này á, thì cái đó là chân lý, và cái đó là cái mình thủ, mình cầu, mình muốn. Và cái gì ngược với cái này á, thì mình không cầu, không muốn, rồi mình muốn xả, muốn diệt. Do đó tự nhiên pháp nó sinh ra cái tính chất đối đãi, rồi do vì rằng là mình vô minh, nó sinh ra cái tính chất đối đãi nó trên. Cho nên mà mình không hiểu rằng là hai cái đối đãi đó nó thật, nó là một thể, nó là một pháp. Cho nên mình không hiểu là sinh với tử nó là một, mình không hiểu là buồn với vui nó là một, mà mình cứ mong vui, thắng với bại nó là một, mà mình cứ mong thắng. Nhưng mà mình mong cái này á thì mình phải chịu cái kia, tại vì không có cái kia thì cái này không sinh, cái này không thành. Không có bại làm sao mà mình có thắng, không có buồn làm sao mình có vui. Cho nên khi mà mình cầu một cái này á, thì tự dưng cái pháp kia nó phải kèm theo, tại vì cái pháp kia nó là cái nhân tố để tạo thành cái này. Cho nên chính vì vậy cái cuộc đời này không bao giờ mình có thể cầu được một cái vui mà toàn vẹn, mà rốt ráo được cái chân, mình không thể cầu được. Chẳng hạn như do vì mình chấp cho nên mình không thấy cái thực thể của nó, tức là cái gốc của nó. Mình chỉ thấy tâm, mình chỉ thấy Phật và chúng sinh, mà mình thấy tâm, không thấy tâm. Tức là giống như Kinh Lăng Nghiêm nói, do không thấy tâm mà mê muội. Mà tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, thấy được tâm thì thấy rõ được chúng sinh, thấy rõ được Phật. Mà khi thấy rõ chúng sinh, thấy rõ được Phật, tức là có nghĩa rằng là thấy được phi pháp và chính pháp, có nghĩa nhận được huyễn pháp và thực pháp, tức là có thể thấy rõ Phật và chúng sinh. Nhưng mà Phật và chúng sinh đó vô sai biệt, Phật và chúng sinh đó là tự tâm thôi. Cho nên khi mà không nhận rõ được á, thì tự nhiên nó khởi lên hai cái phân biệt. Nhưng mà mình luôn luôn khởi phân biệt, mình không nhìn thấy cái thực thể. Tức chẳng hạn thì dù bây giờ do mình nhận có ngã, cho nên cũng một cái âm thanh nói ra thôi, thì dù âm thanh nó bảo là Hưng là một con người hết sức là trí tuệ, thì thực ra bây giờ nếu mà mình nhìn theo khía cạnh âm thanh thôi á, thì cái câu mà Hưng là một người hết sức có trí tuệ và câu mà Hưng là một thằng mát thì bình đẳng, thì thực nó bình đẳng. Nhưng mà do cái gì mà tự nhiên mình có hỉ và có ưu, tức là có buồn và có vui, do vì cái ngã chấp. Cho nên mình không thấy được cái bình đẳng của cái hai cái câu nói đó trên, mình không thấy được cái bình đẳng của âm thanh. Đều là âm thanh, nhưng mà mình sẽ thấy rằng là cái này là một cái vui và cái kia là một cái buồn. Và do vui cho nên thích hoan hỉ, do buồn cho nên giận phiền não, mà do vì hoan hỉ và phiền não cho nên tạo tác khởi ba nghiệp. À, cho nên cứ khởi ba nghiệp. Còn nếu mà chẳng hạn bây giờ mình chỉ nhìn vào cái bản thể của nó thôi, thì nó là âm thanh. Mà âm thanh thì nó chỉ là những cái luồng âm ba rung động ở trong không gian này. Và khi mà mình để lên máy mà mình đo cái luồng rung động đó, thì mình thấy tít 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 chạy như nhau thôi à, đúng không? Bình đẳng à. Nhưng mà sao nó có khác, sao nó có rắc rối vậy? Tại cái ngã à. Tại cái ngã. Cho nên hoan hỷ hay cái gì đó là do vọng động mà phân biệt phân chia như vậy. Cho nên trên thực tế Đức Phật thấy mình và Ngài bình đẳng. Nhưng mà ở nơi cái sự sai biệt trí nói trên, cho nên Ngài phải nói Ngài và mình có khác. Đã. Nhưng mà trên cái bản thể thì là một. Nhưng mà nếu mà mình nhìn hai, mình đo hai cái âm thanh, mình lấy cái máy đo hai cái âm thanh, thì hai câu đó là bình đẳng không sai khác. Đã. Nếu mà mình nói theo một cái cường độ nhẹ nhàng, mình bảo Hưng rất trí tuệ. Đã. Bốn câu mình nói với âm thanh vậy, Hưng rất cà chớn. Thì bốn cái chữ đó, bốn cái đó nó phát âm nó bình đẳng vô cùng. Mình lấy máy là mình đo, nó chỉ là âm thanh thôi. Mà người khác nghe thì rõ ràng là không có động tâm gì hết ạ. Nhưng mà đương sự nghe nó có khác. Mà tại sao nó có khác? Tại sao nó có sai biệt? Là tại cái ngã chấp. Còn mấy tay kia không khởi ngã lên, cho nên nó không có sai biệt. Còn tay này nó khởi cái ngã lên, tự nhiên nó có sai biệt rồi. Tự nhiên nó có khác rồi. Cho nên do chính nơi ngã chấp đó mà tự nhiên nó sai biệt, tức là nó phân biệt trùng trùng các pháp. Cho nên cái pháp bổn lai không có sai biệt, nhưng mà do vì cái mê muội, cái thấy lầm, nó thấy sai bản thể, mà nó khiến cho hiện ra vô lượng vô biên cái phân biệt. Mà do vì vô lượng vô biên cái phân biệt, cho nên có vô lượng phiền não. cho nên có vô lượng phiền não. Nó là phiền não không cùng được, là chính bởi như vậy. Rồi từ cái ngã chấp đó mà khởi phân biệt. Nhưng mà bây giờ Đức Phật lấy ngay cái gốc, tức là cái ngã chấp đó, thì Đức Phật đã đả kích, là cái ngã đó từ thân tới tâm đều không phải là mình. Là cái đó được chứng minh trong những cái khóa trước. Từ thân tứ đại này không phải là mình, bởi mình không là chủ nó. Từ cái ý mà mình nghĩ mình cho là mình đó, như mình bảo tôi suy tư tức tôi hiện hữu, cái ý đó cũng không phải là mình nốt, tại mình không làm chủ nó. Cái ý đó chỉ có là nó cho mình thấy được mình có hiện hữu, chứ nó không phải là mình. Đó. Cho nên tại vì cái đó là cái hư huyễn, thì Đức Phật bảo cái đó gọi là hư huyễn, tức là huyễn pháp, là cái không thật. Đã không có thì làm sao là mình được. Nếu mà cái không thật là mình á, thì mình cũng không thật luôn. Đó. Giống như hoa đốm trong hư không vậy. Khi mình mỏi mắt mình nhìn thấy có hoa đốm, Đức Phật bảo hoa đốm kia không phải là ở mắt mà ra, mà cũng không phải ở hư không mà có, nhưng mà ở cái nhân duyên của cái bệnh mắt mà thành. Đó. Nhưng mà thực nó không có. Thực hoa hư không không hề có một chút hoa đốm nào cả, mà thực ở con mắt mình cũng không có mảy may hoa đốm. Nếu con mắt mình mà có hoa đốm thì mình nhìn ai mình cũng thấy có sai biệt, thấy có nó, thấy có hỉ nộ thôi, còn những người khác không thấy. Tức là những cái pháp đó là do những cái nhân duyên của ngã chấp, của mê lầm, của vô minh, của hành mà nó tạo nên. Thế thì mình biết được, rất là vì như thế mà bảo là các pháp bổn lai nó là không tịch. Tức là đó, chẳng hạn như là trên hai cái câu nói như vậy, các pháp mà mình nghe cái lời nói đó, nói đi nói lại, người ta nói thị phi ấy, nói đi nói lại những cái âm thanh thị phi đó, nó làm cho cái trần gian này được sống động. Đó. Nó làm cho trần gian này được ồn ào. Nếu cấm người ta nói chuyện thị phi và so đo thì người ta không biết dùng cái miệng làm gì khác ngoài ăn thôi. Hết giờ ăn xong là cái miệng không biết nói chuyện gì, nếu cấm nói chuyện so đo và thị phi thì không ai nói gì được nữa. Nếu cấm nghĩ chuyện so đo thị phi thì tư tưởng của mình hết cái để nghĩ, ngoài đi ngủ. Tại vì đầu óc của mình càng ngày suy nghĩ cũng chuyện chỉ có so đo thôi. So đo là nghĩa làm sao? Hơn thua lời lỗ. Thị phi là chuyện phải, chuyện cấy, quấy của mình, của người. Còn ngoài đó ra hết biết suy nghĩ. Cho nên phải biết cái ý thức đó của mình, đó nó là một cái ý thức được huân tập bởi những cái ngã chấp, tức là bởi những cái vô minh nói trên. Nó huân tập nhiều đời, nó chính vì vô minh cho nên khởi.